Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Dung mến chào anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600 và lời chào Minh Dung.
Dạ vâng, mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Vâng, kính thưa quý vị, buổi sáng hôm nay phải nói rằng thị trường chứng khoán có những con số màu xanh rất là nhiều, hầu như tất cả đều là những con số màu xanh. Dow Jones đã lên được 1 điểm, con số hiện tại là 17.717 điểm, và Nasdaq thì lên được 8 điểm, con số hiện tại là 4.877 điểm, SP500 thì lên 0.36, hiện tại bây giờ là 2.064 điểm. Và TNUC 15 là 1.83%, dầu thô cũng lên nhẹ, hiện tại thùng dầu thô là 38.79 đồng. 1 euro hiện tại được 1 đồng 14 xu, vàng thì lên khoảng gần 10 đồng, một ao vàng là 1.237 đồng 60 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.76%, tuần rồi cao nhất là 3.68%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.77%, tuần rồi cao nhất là 2.78%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.340 đồng và bán ra là 22.440 đồng. Vàng thì mua vào là 33.200.000 đồng chẵn cho một lượng và bán ra là 33.270.000 đồng cho một. Và bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần, Tiến Dũng gửi đến quý vị những bản tin về thị trường lao động. Phải nói rằng cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 26 tháng 3 vừa rồi đó, thì con số người thất nghiệp đã tăng lên đáng kể, đến 11.000 người. Nhưng mà theo như Bộ Lao động đưa ra thì họ nói rằng con số này vẫn còn rất là thấp, chỉ có 276.000 người cho toàn quốc, thì con số này vẫn còn thấp rất là nhiều. Như Tiến Dũng đưa trước đây thì con số khoảng 350.000 hoặc là từ đến khoảng 315 đến 350.000, là con số đó là thường thường con số thất nghiệp trên toàn quốc average, nhưng mà 276.000 người này thì con số rất là thấp, vẫn còn rất là tốt, cái thưa quý vị. Trong khi đó thì những ngày qua quý vị cũng thấy xăng có chiều hướng gia tăng, đặc biệt vì chúng thấy ở thành tiểu bang Texas cũng như hai thành phố lớn Dallas, Houston cũng như là Austin thì chúng thấy rằng chúng ta trả tiền xăng không có nhiều, có một vài nơi có thể là trả hơn 2 đồng một chút xíu, nhưng mà đa số hiện tại bây giờ khoảng 1 đồng 97 xu, có nhiều nơi khoảng 1 đồng 85 xu mà thôi. Đây là con số tiền mà chúng ta đổ xăng ở tiểu bang Texas rất là thấp. Trong khi đó thì có những tiểu bang khác cũng như những thành phố khác xăng trả rất là mắc, đặc biệt làm cho nhiều người đang chú ý đó là hai cái nơi, hai cái cây xăng ở tiểu bang Florida, đặc biệt về ngay gần cạnh cái sân bay Orlando International Airport, thì xăng ở đây có giá là 5 đồng 99 xu cho một gallon, và ở một cái cây xăng gần đó thì là 5 đồng 95 xu cho một gallon, và một vài nơi ở Miami có giá đến 3 đồng 69 xu. Nếu mà so như vậy thì thật sự ra ở Texas chúng ta là quá hạnh phúc, xăng quá rẻ, rẻ hơn gần 1/3 cái giá tiền và những nơi ở bên Orlando cũng như là ở bên Miami phải trả giá xăng. Theo như con số của cái gọi là Gas Buddy đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì không phải cái tiểu bang Florida là xăng cao nhất trong 50 tiểu bang, nhưng mà cái tiểu bang mà ngoại trừ Hawaii, Alaska thì xăng ở California là đứng top, không phải là Florida, thưa quý vị. Hiện tại bây giờ trung bình mà chúng ta đổ xăng ở tiểu bang California đó là khoảng 2 đồng 80 xu cho một gallon, trong khi đó ở Florida trung bình chỉ có 2 đồng 07 xu mà thôi. Và bản tin kế tiếp thì bản tin được gửi ra buổi sáng ngày hôm nay cũng theo như cái Bộ Lao động, thì họ nói rằng cái con số người mà low income ở Mỹ đó trước đây khoảng năm 1980 rồi lên đến 85-90, ngay cả 2014 thì người ta vẫn còn sống, dùng cái từ dễ hiểu là thấp tha thấp thỏm vẫn còn được, tức là những người gọi là low income. Low income thì khoảng cái tiền lương của họ rất là thấp, cái thưa quý vị, khoảng mười mấy, hai mươi mấy hoặc là dưới 30.000 cho một năm, là consider khoảng chừng 18.000, hay là hai vợ chồng là khoảng 36.000 đổ lại là low income. Nhưng mà trong thời gian gần đây nhất, từ sau cái năm 2014 thì cái tiền mướn nhà nó tăng lên, rồi tiền lương thực tăng lên, rồi ngay cả cái transportation, tiền xăng cũng đã tăng lên, làm cho những cái người này đang bước vào cuộc sống rất là khó khăn. Theo như cái tờ gọi là Charitable Trust Analyst of Data thì họ đưa ra, thì họ nói rằng từ năm 2014 thời điểm đó đó, những người middle income, low income đó, họ phải trả tiền nhà một năm là khoảng 6.897 đồng tiền thuê nhà hay tiền mua nhà. Khi mà sau năm 2014 đến bây giờ đó, số tiền này họ phải trả lên đến 9.178 đồng, và từ từ nó đi vào cái sự khó khăn. Trong khi đó người low income đó là trả gần như phân nửa cái tiền income của họ cho tiền mướn nhà hoặc là tiền trả tiền nhà. Trong khi đó thì upper income hay là gọi là middle class đó, là họ chỉ có mất đi 15% mà thôi. Thí dụ như họ làm 100 đồng, những người low income thì trả 50 đồng cho tiền nhà, còn 50 đồng còn lại là những chi phí khác, tiền xe, tiền cộ, tiền ăn uống. Trong khi đó những người upper income hay là middle income thì họ trả 15%, 100 đồng, họ trả có 15 đồng, còn 85 còn lại là họ chi phí những cái khác, tức là họ có số tiền dư để bỏ túi. Thì dạo sau này gần đây thì theo như cái sự gọi là thăm dò thì thấy ba cái điều chính mà những người dân Hoa Kỳ đều rất là gọi là lo lắng cho mỗi ngày, không phải lương thực không, nhưng mà đầu tiên là nhà, thứ hai là tiền xe, tiền ăn, và thứ ba là tiền phương tiện, tức là giờ đi đứng lại, tiền xe, tiền xăng vân vân. Đó là ba yếu tố chính mà một người dân Hoa Kỳ phải lo mỗi ngày, và hiện tại bây giờ những người low income đang nằm vào sự khó khăn. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến Costco. Quý vị nào thường đi shopping ở Costco thì chúng ta cũng biết, đúng ra là 30 tháng 4 là cái hạn chót mà chúng ta xài cái thẻ American Express. Nhưng mà sự gọi là bắt tay để mà qua một cái thẻ tín dụng khác gọi là Citibank thì có những số những cái rủi ro trục trặc nhẹ xảy ra, mà họ cuối cùng họ giữ lại đến cái tháng 6 thì chúng ta mới bắt đầu chuyển qua xài cái thẻ mới. Mặc dầu đã cưới nhau 16 năm nhưng mà chỉ một vài sự đồng ý không có lớn lắm làm cho American Express như Costco đã chia tay. Và theo như con số đưa ra mà làm cho nhiều người họ vui vẻ để mà chuyển qua một cái visa mới thay vì xài American Express đó, thì cái visa mới của Costco đã đưa ra những cái gọi là cái cashback rất là hời hĩnh. Họ nói rằng đây là những một trong những cái nhà băng cho cashback gọi là hot nhất ở Hoa Kỳ. Theo sự so sánh đó, thì cái CD visa này đó offer 4% cashback nếu mà chúng ta đổ xăng, trong khi đó American Express có 3% mà thôi. Rồi nếu quý vị mua đồ hay là ăn uống, xin lỗi, travel hay là ăn uống đó, tức là chúng ta đi nhà hàng hay chúng ta đi du lịch đó, là họ trả đến 3%, trong khi đó thì ở bên American Express có 2% mà thôi. Rồi 1% chúng ta xài bất cứ nơi nào thì bên kia cũng mát như vậy. Nhưng mà trong khi đó ở bên thẻ American Express chúng ta đi Costco chỉ có được 1% cashback, trong khi đó cái thằng Citibank đó là được 2%. So lại mỗi năm maximum quý vị có thể lấy được 7.000 từ cái Visa Citibank, trong khi đó maximum bên American Express chỉ được có 4.000 mà thôi. Vì thế đây là cái vấn đề mà công ty Costco đưa ra để cho nhiều người vui vẻ mà chuyển qua xài cái Visa chứ không có xài American Express cho cái Costco nữa, cái thú vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin khá thú vị, nó đã đưa ra buổi sáng ngày hôm nay hai lần, chứ là coincidence thôi. Cái bản tin đầu tiên nói về danh thủ Pelé. Chúng ta biết đây là một cái ông vua về bóng đá, im lặng một thời gian dài, nhưng mà đùng một cái ông lại nộp đơn thưa cái hãng Samsung, hãng TV, làm TV, cái thú vị. Theo như cái người danh thủ 75 tuổi này đó, ông nói rằng vào năm 2013, khi mà Samsung đã gọi cái danh thủ Pelé này để mà làm hợp tác một cái quảng cáo, nhưng mà cái last minute họ lại bỏ đi. Nhưng mà sau đó họ lại đưa lên truyền hình một cái hình giống như là ông Pelé look alike để mà quảng cáo cho cái chương trình của họ, và làm cho danh thủ này đã nộp đơn kiện cái hãng Samsung với 30 triệu Mỹ Kim vì lý do đã mượn hình ảnh giống như vậy. Cũng đồng cái bản tin giống như vậy là người nữ, ngày hôm nay chúng ta cũng thấy tất cả những trang mạng truyền thông đã đưa lên về cái những người gọi là bóng đá nữ ở Hoa Kỳ. Họ nói họ yêu cầu một cái trả tiền cho những cái người nữ đá banh này đó cho nó bằng người nam giới, bằng những người cầu thủ nam. Cái lý do đó là phải chăng là cái discrimination, tức là phân biệt về giới tính, cho thế người cầu thủ nam được trả tiền cao hơn rất nhiều với những cầu thủ nữ. Trong khi đó họ đưa ra một cái mấu chốt mà có nhiều người cũng đang suy nghĩ. Hồi năm ngoái đó, cầu thủ nữ đã đem về cho quốc gia 16 triệu lợi nhuận, tức là $16 million. Trong khi đó thì cầu thủ nam lại là loss, tức là làm mất tiền của quốc gia. Nhưng trong khi đó thì người nữ trả tiền thấp hơn đến 28 đến 60%, mà tùy theo cái match, tức là ví dụ như cầu thủ thủ môn á, là trả hơn thấp hơn 28%, những người hậu vệ hay là những người gì đó vân vân là thấp hơn đến 60% lẫn tư vị. Và điều đó đã làm lên sự tranh cãi hiện tại bây giờ, tức là lợi thì làm lợi mà lại lương lại thấp hơn, thì điều đó thì thấy cũng đúng. Cái hội đoàn bóng đá của Hoa Kỳ cũng nên xem xét lại việc này. Và bản tin cuối cùng là bản tin cũng khá quan trọng, bởi vì cũng nên lưu ý. Bản tin ngày hôm nay thì đa số những trường đại học ở California, họ làm ra một cái research một thời gian dài, cũng khoảng là nhiều năm. Họ cho biết rằng những người thanh thiếu niên, ngay cả những người lớn tuổi, nếu mà long term use cái marijuana mà chúng ta thường gọi là cần sa đó, sẽ become a loser. Và cái chữ loser này nó sẽ sẵn ra nhiều cái mà Dung Dũng gửi đến quý vị để chúng ta có thể quan tâm đến con cái của mình. Họ cho biết thí dụ như người đó thường chơi những môn thể thao hoặc là thích một cái gì đó rất là thích, đùng một cái bỏ, không có tức là không có sử dụng những cái môn thể thao hay là tập những môn thể thao hay là cũng sử dụng những cái gì mình thích nữa, và trở nên lười biếng. Và họ dùng cái từ loser là hình như là give up everything. Cái đầu óc của họ khi cũng rất là chậm chạp trở lại. Và cái điều quan trọng là họ ưa ăn cắp vặt. Bởi vì thấy rằng nếu mà con em chúng ta đó mà có nằm trong trường hợp này thì chúng ta thiệt là quan tâm một cách đặc biệt. Vì nếu không thì một thời gian dài thì sẽ xảy ra những cái chuyện khác mà không được vui lắm. Và họ cũng lưu ý vì đa số có nhiều cái tiểu bang như Colorado, Denver đã hợp thức hóa rồi, California đã cho bán cần sa một cách thoải mái. Vì đó thì cái chuyện mua cần sa thì nó không khó. Và chúng thấy lợi nhuận mỗi năm như vậy nó lên hàng tỷ Mỹ Kim tiền lợi nhuận về bán cần sa mà thôi. Vậy thì quý vị nào có con em chúng ta ở nhà thì chúng ta làm ơn quan tâm, đặc biệt nếu trường hợp mà Dũng vừa nói có xảy ra trong nhà của mình thì chúng ta cũng phải cẩn thận, thưa quý vị. Bản tin cuối cùng sẽ trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, và hẹn gặp lại anh trong chương trình ngày mai.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Minh Nhung và quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.